Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trên đường dây từ Virginia và từ Dallas với người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và anh Dương Phục cũng như là quý khán giả. Hôm nay đó là anh Dương Phục không có giới thiệu là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở đâu, ở Virginia. Nếu mà anh có ở Virginia thì anh phải gửi những cái tấm hình của cái hoa anh đào nhỉ? Cái mùa là hoa anh đào bên Washington đẹp lắm phải không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, xin báo cáo với anh thế này là trước đây 2 hôm thì trời lại mưa và gió và lặn xuống dưới độ âm. Do đó, tất cả hoa anh đào đã rụng hết rồi, thưa anh ạ.
À.
Anh thì 2 tuần thì rất đẹp, nhưng mà cái này 2 hôm thì không còn gì nữa.
À, wow. Bây giờ, vậy trên đó đương lạnh hả anh Thắng?
Dạ vâng, đang rất lạnh thưa anh. Hôm kia thì trời lại có tuyết.
À, vậy cơ?
À, vâng, xuống dưới 30 độ thôi, 30 độ F và lại trời có tuyết. À, thành ra năm nay rất là lạ. Đến tháng 4, rồi giữa tháng 4 mà vẫn còn tuyết.
Như vậy là mình cứ tưởng là thời tiết của bên tiểu bang Texas crazy chứ. Tại vì mấy hôm trước á, là nó cũng tự nhiên nó trở lạnh. Và lại là cái mùa, lại là tháng 4 nữa. Vậy mà bên Washington cũng bị cái đợt lạnh kỳ cục này phải không anh Dương Phục?
Vâng, vậy bây giờ đừng đi lên Hoa Thịnh Đốn. Và ở tại Texas cũng đừng đi ra ngoài. Cứ ở trong nhà cho chắc ăn anh ạ. Thời tiết này thì đi ra ngoài vừa lạnh vừa mưa, chớ nên ra. Vâng, bây giờ nói về cái chuyện thời sự thì có cái vụ mà đợt thả tù ở Việt Nam đã gây xôn xao và gây chú ý trong ngay cả giới truyền thông Việt Nam thì đã đành ngay giới truyền thông quốc tế. Chúng tôi thấy là ngay cả các tờ báo của Hoa Thịnh Đốn hoặc là ở tờ New York Times chẳng hạn, hay là tờ Wall Street Journal cũng có những cái bài viết nói lên những cái diễn tiến này sau khi mà Cộng sản Việt Nam thả liên tiếp cả một đợt những cái nhà tranh đấu ở trong nước. Thí dụ như là ông Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, rồi ông Blocker Vi Đức Hồi, tiếp theo sau vụ ông tiến sĩ Cổ Hòa Vũ. Rồi trước đó chúng ta cũng thấy ông Nguyễn Hữu Cầu, rồi ông Ninh Đăng Định thì sau đó bị mất. Thì tất cả những nhân vật này trước đây đều nằm trong danh sách mà những cái cơ quan bảo vệ nhân quyền thế giới đều lên tiếng để can thiệp cho họ. Thì bây giờ thì Cộng sản Việt Nam thả để làm gì? Thì nó có cái mục tiêu gì không? Chúng tôi thấy bản tin của Đài VOA nói là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Thái Thông thì nói rằng đây là một cái vụ phóng thích kết quả của chính sách khoan hồng của Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang. Thế nhưng mà cái dư luận thì không tin là như vậy. Không có cái vụ mà chính sách khoan hồng mà tự nhiên thả như vậy. Rõ ràng là muốn thỏa mãn những cái yêu cầu của Quốc hội, của một số cái dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ trong cái đợt vận động nhân quyền vừa qua. Họ muốn ao ước rằng là Quốc hội sẽ thông qua để cho họ vào cái Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đó là lý luận của nhiều bài bình luận được đăng báo. Thì không biết là anh Nguyễn Đình Thắng nghĩ như thế nào ạ?
Dạ vâng. Theo chúng tôi thấy thì thế này, nó có một cái riêng về trường hợp anh Nguyễn Cố Hà Vũ chẳng hạn, tiến sĩ Cố Hà Vũ, thì chúng tôi đã biết trước rằng nó chỉ có 2 cái mức điểm với khoảng thời gian rất ngắn là 3 tuần để Việt Nam trả tự do cho anh Vũ. Đó là sau cái ngày tổng vận động ở Quốc hội 27 tháng 3 vừa rồi mà ai cũng đã biết, và trước cái ngày hôm qua, trước ngày 16 là cái chuyến đi của ông thượng nghị sĩ Patrick Leahy và một cái phái đoàn để bàn về vấn đề đối tác quân sự và đặc biệt là thực hiện cái hợp tác về vấn đề nguyên tử lực mà 2 quốc gia vừa mới ký kết. Thì nó chỉ có khoảng thời gian ngắn như vậy thôi để mà phải trả tự do cho một số tù nhân lương tâm. nhằm đưa ra một cái tín hiệu về phía Hoa Kỳ, đối với Hoa Kỳ là họ có sự cải thiện. Chúng tôi đi vào chi tiết hơn một chút là thế này. Cái việc là trả tự do cho anh Cố Hà Vũ chẳng hạn thì đã được đồng ý từ hồi cuối năm ngoái, nhưng mà họ cứ kéo dài ra, tức là phía Việt Nam đó. Và chúng tôi trong ban tổ chức của cái ngày mà tổng vận động cho Việt Nam thì cũng biết trước được rằng không thể nào họ trả tự do trước cái ngày đó hoặc quá cận cái ngày đó, vì đó sẽ là một cái diễn đàn để mà giới thiệu anh Cố Hà Vũ từ Việt Nam vừa mới bước ra hải ngoại là tới ngay Quốc hội Hoa Kỳ, lên trước diễn đàn 800 người và xung quanh là các dân biểu và nghị sĩ. Thành ra họ chắc chắn họ không muốn trả tự do cho anh Vũ và những người khác, và đặc biệt anh Vũ là đến Hoa Kỳ trước cái ngày sau, trước khi mà chấm dứt cái ngày vận động cho Việt Nam 26-27 vừa rồi. Thế rồi cái thời điểm 16 tháng 4 là cái gì? Là cái phái đoàn do ông thượng nghị sĩ Patrick Leahy và ông dân biểu Welsh của Vermont vừa mới đến Việt Nam ngày hôm qua để mà thương thảo, và ông ta sẽ ở đó đến 6 ngày, đến một tuần làm việc về nhiều vấn đề mà Việt Nam rất cần. Và ông Leahy là một người rất ủng hộ cho Việt Nam từ trước đến giờ, chẳng hạn như là tháo gỡ mìn, rồi giúp trợ giúp cho những người mà khuyết tật này kia vân vân. Thì chính ông Leahy là cái người mà đứng ra thông qua những ngân sách để mà giúp cho Việt Nam. Thành ra cái tiếng nói của ông Leahy rất có trọng lượng đối với nhà nước Việt Nam. Và cái chuyến đi là do chính ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là Nguyễn Sinh Hùng mời. Cách đây vài tuần thì chính phủ Hoa Kỳ đã đưa một cái thông điệp ngầm rằng nếu như không trả tự do cho anh Cố Hà Vũ trước ngày 16 tháng 4 đó, thì có thể là cái chuyến đi đó sẽ bị đình hoãn hoặc là hủy. Thành ra cái đó là cái mốc điểm mà chính quyền Việt Nam phải chứng tỏ cái thiện chí cải thiện nhân quyền trước khi mà máy bay của ông Leahy đáp xuống thị trường Nội Bài. Thành ra đó là hai cái mốc điểm mà chúng tôi thấy rằng phía Việt Nam phải quan tâm, và đó cũng là lý do tại sao tự dưng có một vài đợt trả tự do gần đây. Nhưng mà trước khi ông Leahy đi thì chúng tôi cũng đã liên lạc để mà gửi gắm thêm một số hồ sơ tù nhân lương tâm nữa. Thành ra như vậy chính quyền Việt Nam biết, sẽ biết được rằng trả tự do cho một ít không đủ đâu, mà luôn luôn có thêm hồ sơ. Thì anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi cũng phải công nhận rằng là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã vận động hoặc là có những cái sự quen biết rất là sâu rộng đối với lại các cái nhà làm luật của Hoa Kỳ, cũng như là cái cuộc vận động mà trả tự do cho các tù nhân chính trị hoặc là các tù nhân lương tâm ở trong nước. Có một cái lần thì anh cũng có công bố ở trên đài Sài Gòn là anh tiên đoán là Cộng sản Việt Nam sẽ trả tự do cho một số các tù nhân lương tâm. Thì lúc bây giờ chúng tôi đợi lâu quá, chúng tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhiều người nghĩ rằng là ông tuyên bố vớ vẩn này nọ. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thấy là cái số lượng người được trả tự do rất là đúng như là cái lời tiên đoán của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhưng mà như thế này là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng biết, cũng như là quý vị đều biết là cái tháng 4 là cái tháng cao điểm mà cộng đồng Việt Nam nhớ lại, nghĩ lại cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, cho nên là hầu hết các cộng đồng ở hải ngoại đều có những cái buổi tổ chức biểu tình, tổ chức cái ngày 30 tháng 4 để lên án Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà tại sao đó thì theo là anh có nghĩ rằng đó là cái tháng 4 là cái tháng mà Cộng sản Việt Nam họ chọn để mà trả tự do cho các tù nhân chính trị, hay là nó chỉ xảy ra một cái sự trùng hợp và một cái sự việc ngẫu nhiên nó xảy ra thôi, thưa chính quyền Đình Thắng?
Vâng, đó là một cái sự ngẫu nhiên thôi anh. Bởi vì thế này, như cái trình bày đó, là cái tuần này và tuần tới là cái tuần mà Quốc hội nghỉ không làm việc. Thành ra ông tổng trị sĩ Leahy và ông dân biểu Welsh cùng là cuộc tiểu ban Vermont hết mới có thể lên đường đi được. Và chuyến này thì ông hai vị ấy sẽ đến Việt Nam, sẽ đến Trung Quốc và đến Hồng Kông. Mốc điểm thứ hai nữa và sắp sửa xảy ra là ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây sẽ là cái cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thành ra chúng tôi lại đang dùng cái mốc điểm đó để mà đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục chứng tỏ thiện chí là cải thiện nhân quyền. Thành ra cái đó nó hoàn toàn là trùng hợp thôi. Như trình bày với anh Quan Hưng và anh Dương Phục vừa rồi đấy, là nếu họ trả tự do cho anh tiến sĩ Cú Huy Hoàng Vũ trước cái ngày tổng vận động sang Việt Nam, mà cái phái đoàn hưu dân rất đông, tham gia rất đông đảo đó, thì thế nào anh Cú Huy Hoàng Vũ cũng sẽ được giới thiệu trước mọi người, những nhà tranh đấu tư mọi nơi đổ về, trước các vị dân biểu và thượng nghị sĩ trong cái ngày trọng đại đó là họ muốn tránh. Nhưng mà họ không kéo dài hơn được, bởi vì ngày 16 tháng 4 là cái ngày mà họ, nếu họ không hành động, không chứng tỏ thiện chí trước cái ngày đó, thì e rằng cái chuyến bay của ông Lê Hy sẽ không đáp xuống ở thị trường Nội Bài.
À, vâng, theo cái thông báo của chính cái văn phòng của ông thượng nghị sĩ Pratik Lê Hy đó, ông này là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp và Thượng viện và đi chung với ông dân biểu Peter Wells đó, thì cái mục đích chính đó là để rõ ràng là lợi cho Việt Cộng, về phái đoàn này sẽ gặp những một số các lãnh đạo cao cấp rồi để mà tham gia vào cái chương trình trao đổi văn hóa Mỹ Việt, cũng như là cái giới đại diện doanh thương. Thì đây là một cái điều mà Cộng sản Việt Nam rất là ao ước mong muốn, và đặc biệt nữa là cái ông thượng nghị sĩ Lê Hy này đó lại là một cái người là chuyên môn là bênh vực và muốn đến để nghiên cứu việc bồi thường các cái vụ mà chất độc da cam mà Cộng sản vẫn thường đưa ra, ông sẽ tới Đà Nẵng để tới cái vùng rồi coi như bị nhiễm chất độc da cam. Mà chính ông cũng lại là chủ tịch của giám sát của ngân sách của UCET, tức là cái cơ quan viện trợ phát triển Hoa Kỳ, để xem là có thể mà tái viện trợ hay là bồi thường. Thì đây là một trong cái chuyến đi mà Cộng sản rất ao ước. Và ông này là một người được coi như là vẫn hay binh vực Cộng sản, chứ ông không có tố cáo về vấn đề vi phạm nhân quyền từ trước đến nay. Thì đây cũng là một cái điểm mà đóng ngoặc mọi người cả lưu ý đến cái chuyến đi này. Trong lúc đó, bây giờ đó, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi đang đọc một cái bản tin trong một cái bài báo xuất bản tại Hoa Thịnh Đốn, tờ thì Diplomat, thì họ lý luận và đặt ra cái câu hỏi là tại sao nhà nước Việt Nam lại trả tự do cho nhiều nhà hoạt động dân chủ liên tiếp trong mấy tuần qua vậy. Thì cái câu mà họ kết luận trong cái bài báo này là do chỉ vì Hà Nội rất là tha thiết muốn xin gia nhập với lại cái hiệp ước mà xuyên Thái Bình Dương đó, TPP đó, và chỉ có thể hy vọng được Quốc hội thông qua nếu mà họ thỏa mãn những yêu cầu của một số các dân biểu trong Quốc hội là phải thả một số các nhà mà gọi là bất đồng ý kiến, mà có danh sách đã được các dân biểu nghị sĩ này đưa ra để yêu cầu là phải thả. Thì trong đó thì ông Cù Huy Hòa Vũ nằm trong danh sách, thì có cả ông Nguyễn Tiến Trung, ông Vi Đức Hồi, ông Nguyễn Hữu Cầu là nhiều người được nhiều các cơ quan can thiệp nêu đích danh. Thì vì thế cho nên họ phải thả, họ muốn được để mà có cái sự đáp ứng dễ dàng hơn cho TPP. Và nếu mà được vào VT thì theo như là kinh tế gia Samuel Rice viết trong cái bài này, được trích dẫn trong bài này, thì TPP sẽ là mưa tiền cho Việt Nam. Anh Nguyễn Nhị Thắng.
Dạ vâng, rất đúng thưa anh, nhưng mà chưa đủ. Rất đúng ở chỗ là Việt Nam bây giờ cái nền kinh tế kiệt quệ vô cùng. Thành ra đây là vấn đề sinh tử, và họ cần phải, nếu mà muốn bảo vệ chế độ, gìn giữ chế độ, thì không thể để dân loạn vì lý do kinh tế suy sụp. Thành ra họ rất cần TPP, chứ Hoa Kỳ không cần Việt Nam. Bởi vì nếu mà Hoa Kỳ trao đổi mậu dịch với Nhật, với lại Nam Hàn, với lại Úc này kia vân vân, thì là nó, hoặc là Mã Lai, thì nó quyền lợi kinh tế nhiều hơn Việt Nam nhiều. Ở Việt Nam là đang ở cái thế là rất cần Mỹ, trong khi Mỹ không cần Việt Nam đến như vậy. Thành ra chúng ta có cái thế thượng phong. Và chính bởi vậy mà từ đầu năm nay chúng tôi đã đánh một cái, mở ra một cái mặt trận rất lớn, rất mạnh mẽ bằng cái cuộc điều trần ngay từ đầu năm của bà Trần Thị Ngọc Minh, tức là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh. Mà Đỗ Thị Minh Hạnh là người đi tranh đấu cho quyền lao động. Và quyền lao động là cái đòi hỏi nhân quyền trọng tâm, trọng điểm nhất trong TPP. Và được cái sự yểm trợ của rất nhiều, tức là không phải rất nhiều, mà tất cả các công đoàn ở Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta có một cái thế rất mạnh. Do đó, Việt Nam đã bắt đầu thấm đòn và biết rằng nếu không nhượng bộ về vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm. Thứ hai là thực sự tôn trọng cái quyền của công đoàn, lập nghiệp đoàn, công đoàn một cách tự do và độc lập. Công nhân có quyền biểu tình, có quyền đình công để mà đòi hỏi quyền lợi cho mình, thì sẽ không đi đến đâu hết trong vấn đề thương thảo TPP. Bởi vì có được Tổng thống Obama ký chấp thuận thì Quốc hội cũng sẽ loại trừ. Là Việt Nam từ từ thấm đòn và hiểu được ra cái đó. Và cái điểm thứ ba là nằm trong cái ưu tiên của Hoa Kỳ về nhân quyền trong năm nay. Thứ nhất là tù nhân lương tâm phải được trả tự do tất cả, chứ không phải chỉ một hoặc hai người. Thứ hai là tuyệt đối tôn trọng quyền lao động của công nhân ở trong Việt Nam. Và thứ ba là chấm dứt cái tệ trạng tra tấn. Thì cái tệ trạng tra tấn thì chúng tôi cũng đầu năm nay cũng đẩy ra cái mũi nhọn đó, và cả ba cái mũi nhọn là đòi tự do cho tù nhân lương tâm, thứ hai là tôn trọng quyền lao động, và thứ ba là chấm dứt tra tấn, đều được chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức xem đó là ba cái mũi nhọn về nhân quyền để thúc đẩy Việt Nam thành nhượng bộ.
Vâng, nói về cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ về vấn đề nhân quyền hoặc là một số những cái quy định có liên quan đến cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP, thì cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama đến Á Châu lần này đó, đến Nhật Bản, Nam Hàn, Mã Lai Á và Phi Luật Tân, thì ông Obama chắc chắn sẽ nói về cái hiệp ước này đối với lại người nước Nhật. Thì chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng có muốn là Tổng thống Barack Obama hoặc là Quốc hội cũng sẽ đồng ý là sẽ cho Cộng sản Việt Nam tham gia vào cái hiệp ước này. Thì Cộng sản Việt Nam thì nếu mà cái việc mà thả các tù nhân cũng là một trong những cái điều kiện để mà Cộng sản Việt Nam nhượng bộ, cố gắng làm sao để mà được chấp thuận vào cái TPP đó. Thì Tiến sĩ Nguyễn Thắng, liệu có thể là từ bây giờ cho đến tuần sau, tức là cái thời điểm mà ông Obama đến Á Châu, ông có thể sẽ ghé thăm Việt Nam nếu mà Cộng sản Việt Nam có những cái sự nhượng bộ mà Tổng thống Barack Obama nghĩ rằng là có thể sẽ tham gia vào cái hiệp ước này, thì Tổng thống Barack Obama anh nghĩ như thế nào là ông có thể là đổi cái lịch trình của ông? Tại vì dù sao đi chăng nữa thì người ta nhiều người nghĩ rằng là Tổng thống Barack Obama sẽ không có bỏ thời gian ra để mà có thể ghé vào Việt Nam, bởi vì ghé vào Việt Nam trong cái lúc này không có phải là cái lúc mà thuận tiện cho ông, bởi vì ông sẽ đến đó bằng tay trắng, và hoặc là ông cũng ra đi cũng bằng tay trắng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, cái chuyến đi của vị tổng thống, đặc biệt tổng thống Hoa Kỳ, đã được luôn được sắp xếp trước nhiều tháng, chứ không có thể chỉ có vài tuần hoặc vài ngày. Ông Trương Tấn Sang trong cái chuyến mình đi đến Hoa Kỳ và vào tòa Bạch Ốc đã chính thức tỏ lời mời Obama nói được, chúng tôi sẽ để ý đến vấn đề đó, nhưng mà không có nói thời điểm nào. Chúng ta để ý thế này, ngoài cái vấn đề về mậu dịch đó, và nhiều cái hợp tác khác trong cái chuyến đi của ông Obama, thì những cái quốc gia mà anh Quang Hưng vừa nhắc đến đều là những quốc gia có tranh chấp chủ quyền đất đai hoặc là lãnh hải với lại Trung Quốc. Đó là Nhật Bản, Nam Hàn, Mã Lai và Philippines. Việt Nam cũng có tranh chấp, nhưng mà đã không có một cái động thái gì rõ ràng, không hợp tác chung với những quốc gia khác để mà phản đối Trung Quốc. Và đó cũng là một lý do mà Hoa Kỳ chưa mặn mà lắm đối với Việt Nam. Bởi vì Việt Nam vẫn còn cái trò đu dây, tức là vẫn muốn nhờ Mỹ bảo vệ cho mình, nhưng mà không dám rời bỏ anh Trung Quốc ra, không dám đối đầu. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái thế liên phòng của Hoa Kỳ với những quốc gia đang bị Trung Quốc đe dọa, chứ không phải chỉ thuần túy là vấn đề kinh tế, mà nó còn là vấn đề an ninh toàn vùng, vấn đề quốc phòng, vấn đề quân sự, và tạo một cái thế chân vạc để mà bao vây anh Trung Quốc lại và đẩy lùi cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc.
Vâng, rất là đồng ý với anh Nguyễn Đình Thắng, bởi vì là cái lịch trình đi của ông Obama đã được Tòa Bạch Ốc loan báo rõ ràng là có bốn nước Mã Lai, Nam Hàn, Nhật Bản và Philippines, và cũng đưa ra những đề tài tổng quát mà ông Obama sẽ bàn với các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia này như thế nào, và coi như là một cái tái khẳng định về cái chuyện là Hoa Kỳ sẽ đứng sát cạnh với lại các quốc gia đồng minh trước cái sự mà lấn chiếm biển và đảo của Trung Quốc đến Philippines là một cái điều rất là rõ, bởi Philippines là một nước mà căng thẳng nhất với Trung Quốc, đưa Trung Quốc ra tòa án quân sự kiện về cái việc mà lấn chiếm vùng biển. Và cũng chúng ta thấy từ 2 tháng nay đã có rất là nhiều tin liên tiếp về cái chuyện mà tập trận giữa Mỹ và Philippines, cũng như là Philippines yêu cầu Mỹ tăng cường vào hải quân, và chính ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tuyên bố khẳng định cái chuyện này. Rồi cái chuyện mà đến Nhật Bản thì thấy cũng rõ ràng lắm, là ông Thủ tướng Nhật Bản đã từng tuyên bố là Hoa Kỳ đã đứng về phía quan điểm của Nhật Bản trong cái việc mà tranh chấp biển đảo đối với Trung Quốc, mà chính Hoa Kỳ đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc về cái chuyện mà đưa ra cái vùng mà giới hạn phòng không cũng như cái luật đánh cá mà trong miền biển mà họ cho là biển Nam Hải, mình là gọi là biển Đông, tức là Đông Việt Nam, Philippines thì gọi là biển Tây, Tây của nước Philippines, nhưng mà trên cái bản đồ của Trung Quốc thì gọi là South China Sea, và South China Sea cái vùng biển lưỡi bò hoàng quét tuốt xuống dưới vùng Mã Lai Á, thì cái điều này đã bị Hoa Kỳ lưu ý. Ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong cái cuộc họp các vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở Hawaii vừa rồi cũng đưa ra một cái thông điệp rõ ràng là cảnh giác, là Trung Quốc đừng có dùng những cái sức mạnh quân sự để mà chèn ép các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở trong cái vùng này. Thế nhưng mà đến cái vụ Nam Hàn thì là rõ ràng là đã có những cái đề tài và bàn những chuyện mà giúp Nam Hàn để mà đối diện với lại Bắc Hàn trong cái thời kỳ căng thẳng Nam Bắc này. Tuy nhiên Việt Nam đó thì chúng ta đã thấy là như anh Nguyễn Đình Thắng có nhắc lại cái cuộc họp giữa Trương Tấn Sang với lại ông Tổng thống Obama trong cái dịp sang đây ở Tòa Bạch Ốc, thì cái bản tin thời điểm đó nói một cách rõ ràng là ông Obama đã có lưu ý đến vấn đề nhân quyền. Và ngược lại thì ông Trương Tấn Sang lại yêu cầu thẳng nhắc đến cái hiệp ước xương Thái Bình Dương TPP. Thì chúng ta cũng thấy rằng là nó có một cái sự, có thể là một cái sự nhượng bộ về phía Cộng sản Việt Nam về việc thả các nhà tranh đấu nhân quyền. Đây cũng là một cái dấu hiệu kết quả của cái cuộc mà vận động giữa đôi bên. Cái bản tin mới của đài VOA hôm nay thì lại nói là tranh thủ cái lợi thế TPP, các công ty dệt may nước ngoài đang đổ dồn về Việt Nam. Có hàng trăm công ty nước ngoài mới vừa đây thôi đã đổ về Sài Gòn để tham dự cái triển lãm hàng dệt may của Sài Gòn Tech, mà chúng ta cũng biết là hàng dệt may là một trong những cái hàng mà xuất khẩu dệt may đó mà quan tâm nhất của Việt Nam hiện nay. Thỏa thuận với cái đối tác của xuyên Thái Bình Dương đó là giúp cho thu hút cái sự chú ý tới Việt Nam, là một trong 12 quốc gia mà đàm phán thỏa thuận cái thương mại này. Việt Nam có thể hưởng lợi được rất là nhiều về vấn đề mà giảm cái thuế quan đối với hàng dệt may, là một trong những cái mặt hàng xuất cảng hàng đầu của Việt Nam. Vì thế cho nên bây giờ đó thì cả hàng trăm công ty nước ngoài đường đổ dồn về Sài Gòn trong cái thời điểm này, anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, và cái điều anh Dương Phục vừa mới nêu ra nó cho thấy rằng cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác nữa, nhiều quốc gia khác nữa có thể giật cái nồi cơm của chế độ ngay lúc này, bởi vì đưa nhá cái TPP ra để mà kêu gọi các cái nhà có thể là đầu tư trong tương lai đến Việt Nam về ngành may mặc, may dệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể chặn lại cái TPP, các nhà đầu tư sẽ không thấy cái cơ hội thì họ cũng chẳng đến để mà đầu tư. Do đó chúng ta hiện nay ở Hoa Kỳ, bằng cách vận động chính quyền của mình, từng vị dân biểu của mình, chúng ta có thể ảnh hưởng đến nửa vòng trái đất ở bên kia Thái Bình Dương và chặn lại, với điều kiện là Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, phải thực sự tôn trọng quyền lao động, đặc biệt là quyền của những người đi tổ chức các nghiệp đoàn như là Đỗ Thị Minh Hạnh không thể bắt bỏ tù được. Và thứ ba là phải chấm dứt ngay cái nạn tra tấn, bạo hành của công an, cảnh sát. Nếu ta làm được điều đó thì chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ có thành công, bởi chúng ta nắm, lần đầu tiên chúng ta nắm dao đằng chuôi, chứ không phải nắm dao đằng lưỡi. Chúng ta có thể bứng đi mất cái nồi cơm TPP mà chế độ hiện nay đang rất thèm muốn từ Hoa Kỳ. Thành ra đây là cái thế của người Việt hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ trong cái thời gian này, từ giờ đến cuối năm. chúng ta có thể làm cái điều ấy, thưa anh Dương Phục.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong cái việc mà chúng ta thấy ở cái việc mà hành động của cộng đồng hải ngoại hay là chính cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đó, thì cái việc mà chúng ta ngăn chặn Cộng sản Việt Nam không có được gia nhập vào TPP, thì mình vẫn đưa ra một số những cái điều kiện, chẳng hạn như là nếu mà Cộng sản Việt Nam muốn vào TPP thì họ phải trả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Thì lẽ đương nhiên là chúng ta đưa ra một cái điều kiện như thế thì không thả thì chúng ta không có ủng hộ. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ thả thì chúng ta có ủng hộ hay không?
Dạ vâng, thưa anh, thế này, theo quan điểm của tôi đấy, nếu như mà dùng cái TPP để mà ép Việt Nam phải thay đổi và cài chặn cái thay đổi đó để họ không đi lùi được nữa, thì cái TPP lại là cái lợi cho đất nước của mình để mà kéo Việt Nam ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Nếu như chúng ta không đòi hỏi những cái điều kiện nhân quyền căn bản để từ đó nó thành cái bàn đạp càng ngày càng tranh đấu với dân chủ đó, thì cái TPP nó lại trở thành bất lợi, bởi vì nó hà hơi tiếp sức cho một cái bạo quyền, và cái bạo quyền ấy sẵn sàng bán nước cho Trung Quốc hết sức là nguy hiểm. Thành ra chúng ta phải cài đặt những cái điều kiện căn bản mà không thoái lui được nữa, rồi lúc đó chúng ta vẫn mong muốn rằng Việt Nam thực tâm thay đổi, và dù không thực tâm thì người dân cũng đã bắt đầu có cái nội lực để mà chuyển hóa, mà chính quyền càng ngày chỉ càng lùi dần vào bóng tối mà thôi, cái sự độc tài càng ngày càng mờ nhạt đi cho đến khi mà thay đổi hoàn toàn. Thành ra đó là cái kế sách của chúng tôi trước bây giờ, chứ không phải là hoàn toàn gạt Việt Nam ra khỏi TPP, mà chỉ đẩy lùi nó cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn về những cái nhượng bộ từ phía chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Từ hôm đầu tuần đến giờ đó, anh Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi đã liên tiếp gọi về Việt Nam để mà thực hiện một số các cuộc phỏng vấn, hội thoại. Từ hôm đầu tuần đến giờ thì có phỏng vấn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, thì sau đó ông mục sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hóa, và ngày hôm qua thì ông Vi Đức Hồi cũng mới được thả đó. Thì tất cả những người này đó, cái nhà tranh đấu ở Việt Nam, đều có cái lý luận gần giống nhau rằng những cái vụ thả này từ ông tiến sĩ Củ Huy Hòa Vũ tới ông Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi, cả Nguyễn Hữu Cầu, Ninh Đăng Định thì đều nằm trong một cái mục đích. Không ai tin rằng là cái chuyện mà Bộ Ngoại giao nói là ô, ông Trương Tấn Sang bây giờ ông chủ trương khoan hồng cho nên cứu xét một số thả trước. Theo ông Vi Đức Hồi ngày hôm qua, chúng tôi thấy ông ấy vừa nói, ông vừa cười, ông bảo là cái chuyện thả trước một thời hạn thì đối với ông nó chả có cái đáng gì, nhưng mà ông nhất định ông không tin vào bất cứ một chính sách khoan hồng nào của Cộng sản hay là chính quyền Cộng sản, chính sách nhân quyền thay đổi, mà đây rõ ràng là hy vọng và có cái sự móc nối để mà trao đổi, hy vọng thôi. Thế nhưng mà để có thể vào được TPP hay là được thêm những cái dễ dãi về vấn đề trao đổi mậu dịch, nói chung là họ chỉ là cái con cờ thí mà thôi, tất cả những người được thả ra này. Và cái điều này cũng khá là phù hợp với lại cái bản thông báo của Ủy ban Bảo vệ Ký lựa Quốc tế đó, CBJ đó, thì nói rằng là họ kêu gọi, họ ra cái thông báo kêu gọi những người Việt Nam thôi đi, đừng có cái vụ mà ngưng, đừng có bắt các tù nhân chính trị để làm con tin nữa, để mà bắt xong rồi là dùng đó để mà là trao đổi với cái sự nhượng bộ lẻ tẻ từng một giai đoạn một. Có phải vậy không anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, cái đó là cái kế hoạch của chính quyền Việt Nam từ trước đến giờ. Họ cứ mong mỏi rằng họ nhượng bộ một tí, nhưng mà trước khi mà nhượng bộ một cách trả một ít tù nhân thì họ phải tích lũy cái số tù nhân, họ phải đầu cơ tích trữ tù nhân cái đã. Thế nên họ bắt cho thật nhiều vào, rồi họ cứ từ từ họ nhả ra một ít, và sau đó được mọi chuyện thì họ lại bắt thêm để dành sẵn đó để rồi làm cái phương tiện trao đổi với lại thế giới tự do. Và thế giới tự do nhiều khi không quan tâm đủ, không có kiên nhẫn đủ để mà theo đuổi và theo dõi cái tình hình, thành ra họ cũng không biết. Nhưng mà cái nhiệm vụ ấy là nhiệm vụ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Chúng ta là thành viên của thế giới tự do, chúng ta là công dân của những quốc gia đại cường mà Việt Nam đang xin xỏ ân huệ, và chúng ta lại cũng là người Việt, là chúng ta biết rất rõ đi guốc vào trong bụng của chế độ, chúng ta hiểu được ra cái vấn đề là chúng ta làm cái gì, chứ không phải chúng ta thụ động để rồi chán nản, nói rằng ôi chế độ nó thế này, nó thế kia. Đúng, nó là như vậy. Chúng ta biết người biết ta, ta có thể làm gì khi mà người là chế độ cộng sản, họ hành xử như vậy, họ suy nghĩ như vậy, họ toan tính như vậy. Đây là một cuộc đấu cờ, đấu trí, đấu sức mạnh, đấu thế quốc tế. Chúng ta dùng cái thế của mình, dùng cái tài trí của mình để mình khóa tay chế độ lại. Và chúng ta đã bắt đầu có một vài cái thành quả. Và chúng ta không nên, trước hết là chúng ta không nên ngây thơ và nghĩ rằng chế độ đã thay đổi rồi. Không, họ lùi một bước, chúng ta đẩy họ lùi thêm ba bước nữa. Họ lùi ba bước, chúng ta đẩy họ lùi thêm 10 bước nữa. Rồi vấn đề là chúng ta có một kế sách để đẩy lùi họ hay không? Hay là chúng ta nói, ồ, họ lùi một bước, họ giả bộ vậy thôi, rồi chúng ta khoanh tay để họ tiến thêm ba bước. Thì cái đó là lỗi của chúng ta, chứ không phải là ai khác hết. Và chúng tôi nhìn một cách rất là chủ động, chúng ta đẩy lùi được họ rồi, chúng ta hãy tự tin hơn, đẩy lùi thêm nhiều bước nữa. Và cái điều này đòi hỏi chúng ta phải có kế hoạch, phải có phối hợp, không riêng ở trên toàn quốc Hoa Kỳ, mà trên toàn thế giới, nơi nào có người Việt, chúng ta phải đồng tâm nhất trí để tiếp tục đẩy lùi nhiều bước nữa, cho đến khi mà thay đổi hoàn toàn. Ở tỉnh ra thì đã quá trễ.
Vâng, cảm ơn cái sự nhận định của anh Nguyễn Đình Thắng. Không biết là ngoài những cái đề tài này, anh có những cái tin tức gì mới